đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú ạ. Ngày hôm nay rất là vui làm việc với chú. Chú khỏe không ạ?
Tuần nào, cuối tuần thứ bảy đều là tuần vui cả thưa cô. Dạ tạ ơn trời, mỗi sáng thứ bảy chúng ta thức dậy là vì còn một ngày nữa để nói tiếng yêu thương với tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình này thưa cô. Chúng ta thực hiện chương trình cuối tháng 9 của năm 2021 và đầu thu của năm 2021 thưa cô Nam Phương. Theo nhịp chảy của thời gian, đất trời vào thu có một sự giao mùa kỳ diệu. Tiết trời thay đổi kèm đi với sự biến đổi của thiên nhiên. Chắc chắn thu sẽ mang về những con đường đầy lá vàng rơi và hàng cây nhuộm màu lá vàng, lá đỏ. Và ngược lại, chúng ta cũng đã trải qua một chặng đường đời chông chênh trong cuộc sống. Tôi cứ tưởng rằng tâm hồn đã già thêm một chút, sẽ quên đi nhiều chuyện, nhưng rồi chỉ một chút se lạnh của gieo hoa may và nhìn những chiếc lá vàng rơi, tôi lại bồi hồi đón thu sang và nghĩ đến chuyện ngày xưa 46 năm trước tại mùa thu tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là 46 năm mùa thu tại Việt Nam. Thưa cô hận thù, tôi có quên đi để tự hỏi và nhìn vào lòng mình. Nhìn về Việt Nam, mùa thu đã đi qua, Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đã làm được điều gì tốt cho dân, cho nước. Ngay cả khi họ có cơ hội tốt nhất để phục vụ dân qua cơn đại dịch, thì nó lại càng làm khổ dân hơn bao giờ hết. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến cựu thiếu úy cảnh sát quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ông Lê Quang Hiển, và bây giờ là Tổng Thư ký của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý. Nếu thiếu úy Lê Quang Hiển nghe được tôi, thưa thiếu úy Hiển.
Dạ, tôi nghe được anh.
Nghe là tốt quá. Tôi với ông gặp nhau buổi chiều hôm qua, một vài vấn đề khó khăn về kỹ thuật. Hiện tại ông đang ở Sài Gòn, ở dưới vùng 4 An Giang, hay ông đang ở đâu thưa anh Hiển?
Dạ thưa anh, tôi đang ở Sài Gòn, ở quận 8 Sài Gòn.
Quận 8 Sài Gòn là chỗ nào thưa ông? Tôi bỏ, tôi không phải tôi bỏ nước. Tôi phải dạ, ra đi lâu quá rồi quên mất quận 8 ở đâu.
Là ở đường An Dương Vương với Võ Văn Kiệt, ngay cái góc đường đó. là chỗ đó là 4-5 cái chung cư, tôi đang ở trên một trong 4-5 cái chung cư đó anh.
Thực sự thì Sài Gòn tôi lớn lên và đi học ở đó, chẳng nhớ An Dương Vương ở đường nào, chẳng nhớ Võ Văn Kiệt ở đường nào. Mấy cái tên cha An Dương Vương thì là người lịch sử, còn Võ Văn Kiệt thì cái tên cha Căng Chúc Thiết. Đường Võ Văn Kiệt ngày xưa là đường gì thưa ông?
Đường này là mới mở, là hồi đó nó nằm dọc cái mấy cái con rạch mà ở bến Trương Dương rồi nó chạy dài xuống bến Bình Đông rồi đó.
Rồi đó, tôi hình dung được chỗ nào rồi. Lý do là vì mấy cái tên nhiều lắm, Cách Mạng Tháng Tám rồi Nguyễn Thị Minh Khai Minh Thối gì đó. không nên nhớ là mấy gì. Tôi có mới giới thiệu ông là một cựu sĩ quan của cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, ông là một thiếu úy. Có nhiều người có lẽ là trong nước hay có lẽ những người ở Phật giáo Hòa Hảo thuần túy biết ông là ai. Nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều người trên mạng này, trên làn sóng này, cũng như trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, diễn đàn Chính Nghĩa, chưa biết thiếu úy Lê Quang Hiển là ai. Ông nói một đôi dòng về ông được hay không, thưa thiếu úy Hiển?
Dạ. Kính thưa anh Minh, kính thưa quý khán giả nghe đài, tôi là Lê Quang Hiển, là thiếu úy cảnh sát đặc biệt của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, đóng tại thủ đô Sài Gòn. Tôi là tốt nghiệp khóa 7 tại Học viện Cảnh sát Quốc gia kế trường Bộ binh Thủ Đức. Tôi làm việc thì đến ngày 30/4/75 thì Cộng sản bắt Việt tràn vô đã chiếm được Sài Gòn. Thì ông Dương Văn Minh đã ra lệnh buông súng đầu hàng. Thì lúc đó chúng tôi về nhà, và khoảng 2 tháng mấy sau thì bắt chúng tôi phải đi học tập. Tôi tình nguyện tại trường Chu Văn An, là ở quận 5 Sài Gòn, và bị đưa ra tới Phú Quốc. Tại vì tôi là lực lượng cảnh sát đặc biệt, mà đối với tụi cộng sản này, cảnh sát đặc biệt là nó coi là một thành phần ác ôn, cũng như ăn đi quân đội, cũng như quân cảnh, nó coi thành phần ác ôn, đưa tụi tôi ra Phú Quốc học tập tại đó. Và lúc đó cộng sản bắt Việt với chính phủ Hoa Kỳ đã thỏa thuận sau đó để cho những sĩ quan học tập cải tạo trên 3 năm được đi Mỹ xây dựng khắc ô. Thì đối với những thành phần lớn là cấp lớn thì họ đưa ra bắt, và họ giữ lâu, họ bắt ở tù lâu hơn. Còn đối với tụi tôi là cấp quý thì khoảng gần 3 năm thì nó thả về cũng được 2/3 tại cái trại của tôi ở Phú Quốc. Thì tôi về thì nó không cho ở Sài Gòn nữa. Nó nói anh là thành phần gọi là ác ôn, không cho ở Sài Gòn, không cho ở vùng biên giới, không cho ở vùng sung yếu, mà bắt phải hồi hương kinh tế mới. Lúc đó tôi là người dân ở Sài Gòn, trẻ và sống ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn, đi học Đại học Luật, Đại học Khoa học, rồi bị tổng động viên mùa hè đỏ lửa năm 1973, thì kinh tế mới mà mình đâu có quê ở, có bao giờ ở dưới quê đâu, cho nên tôi phải chọn đại một điểm gọi là nhà của một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Tại vì lúc đó ba tôi là ông Lê Quang Liêm, là hội trưởng Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Thì tôi học tập tại đó, tôi về nhà, tôi về tại đó là ở Phú Hòa, Long Xuyên, huyện Thoại Sơn. Thì tôi ở đó một thời gian sống không nổi, tại vì mình đâu phải là cái nghề của mình, cho nên tôi về Sài Gòn. Và đến nhà của ba tôi, lúc đó ba tôi cũng đi học tập cải tạo 5 năm và được tụi này nó thả về, và bị quản chế 4 năm. Tôi thì bị quản chế 1 năm. Đó là sơ lược cái cuộc đời tôi, mà từ khi mà tụi cộng sản bắt Việt nó chiếm được Việt Nam đó, thì nó thăng trầm lắm. Cuộc đời nó coi như không, mình không còn cái gì nữa hết á. Muốn đi Mỹ theo WHO thì không được, tại vì không đủ tiêu chuẩn. Và nếu muốn vượt biên thì mình lúc đó mình là từ nhỏ tới lớn mình đâu có làm cái gì có tiền đâu. Muốn đi là phải đóng vàng, đóng bạc hay là tiền bạc gì đó mình mới đi được, cho nên mình đâu có đi được. Cho nên tôi kẹt ở Việt Nam cho tới bây giờ.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, anh với tôi sinh cùng một thời đấy. Anh với tôi bảo vệ quê hương cùng một thời đấy. Anh với tôi cũng bị đồng minh khốn nạn, nó đã chói tay anh, chói tay tôi, chói tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trao cho Cộng sản, trao cho Cộng sản.
Dạ đúng rồi. Theo tôi nghĩ là tất cả mọi chuyện mà tại miền Nam Việt Nam vào thời điểm 1975 rồi, sự dàn xếp giữa Mỹ và Trung Cộng, nó đem nó bắn đứt miền Nam Việt Nam cho Trung Cộng để nó xoay qua, nó ủng hộ Do Thái. Tại vì lúc đó Kissinger là cố vấn hay là bộ trưởng ngoại giao gì đó, nó muốn xoay qua bên Trung Đông để nó ủng hộ Do Thái, nó bỏ rơi Việt Nam. Tại vì ở Việt Nam nó thấy rằng cuộc chiến tranh này kéo dài mà không có thấy, nó không có thể gọi là kiếm được cái gì ở trong đó đó, cho nên nó bỏ để nó xây qua bên Trung Đông thôi.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, trong phần nhập đề của chương trình Thực Cách Đồng Mây với tôi với ông ngày hôm nay, tôi có giới thiệu là theo nhịp chảy của thời gian, đất trời vào thu có sự giao mùa kỳ diệu. Cái điều kỳ diệu của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay này, khi tôi nói chuyện với ông, tôi mới biết ông là con của hội trưởng ngày xưa là Trung úy Lê Quang Liêm. Tôi cũng muốn biết là đã hơn một lần.
Lúc đó là
ông nói
lúc đó ba tôi là trung tá.
Trung
tá. Ngủ năm 1966.
Tôi xin lỗi. Yeah. Tôi nhìn cái hình ông gửi cho tôi, tại vì ngày là xưa cái lon trung tá nó không có cái gạch ngang ở dưới.
Bông mai bạc.
Đúng rồi. Đúng rồi.
Nhìn trên cái nón thì biết, nhìn trên cái nón là cấp tá là có 2000 viên liệu. Còn cấp ba, cấp quý là không có 2000 viên liệu.
Tôi rành cái việc đó lắm, nhưng mà tôi nhìn cái hình chỉ có hai lon mai, bông mai. Lúc đó thời xưa có một thời, tôi chẳng nhớ từ bắt đầu từ bao giờ nữa, chúng ta thì có một cái gạch ở dưới để phân biệt giữa trung úy và chúng ta.
Tôi xin nói anh là trung tá có gạch là thời ông Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương. Ông muốn đổi, ông mới gọi là bông mai nhưng mà có gạch ở dưới là cấp tá, còn không gạch là cấp quý.
Tôi xin lỗi anh, cái điều kỳ diệu là tôi đã hơn một lần tôi mời cố hội trưởng, cố trung tá Lê Quang Liêm lên chương trình Từ Cách Đồng Mây này nói chuyện ngay tại nhà anh, ngay tại nhà anh. Nhưng mà tôi không biết Lê Quang Hiển là ai cho đến ngày hôm nay. Anh
tôi xin nói sơ qua là ba của tôi là ông Lê Quang Liêm là trung tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là chỉ huy trưởng đường hạ sĩ quan, tỉnh trưởng Nha Trang, tư lệnh sư đoàn kinh chiến 12, chỉ huy trưởng hậu bị quân vùng 4 chiến thuật. Nhưng mà năm 1966 thì lúc đó là ông Thiệu với ông Kỳ đảo chánh ông Diệm rồi chỉnh lý ông Nguyễn Khánh rồi, cho nên mới gọi là thành lập chế độ thể chế Việt Lệ Nhị Cộng Hòa, cho nên mới bầu ra quốc hội là tiên. Thì ông già tôi mới giải ngũ để ra ứng cử dân biểu quốc hội Lập Thiên. Và ba tôi đắc cử dân biểu quốc hội Lập Thiên và vô hạ nghị viện. Thì với chức vụ là đệ nhất phó chủ tịch dưới quyền của ông Phan Khắc Sử. Phan Khắc Sử lúc đó là chủ tịch quốc hội Lập Thiên.
Anh còn ở lại trong nước anh. Anh nhớ nhớ nhiều dòng lịch sử nhiều hơn tôi, nhưng mà tôi cũng chẳng quên đâu. Anh nhắc lại tôi nhớ ngay. Cái tổ chức gọi là Hội đồng Liên Tôn đã đưa tôi đến gần với những vị đại diện cho tôn giáo trong cái hội đồng này. Nhắc lại những người tôi nhớ đến chính trị sự Hứa Phi để râu nó bỏ trong bao, nó đánh như con nơn vậy. Nó gọt đầu ông ta, nó gọt râu ông ta.
Nhắc đến hội đồng. Tôi xin nó nói thêm về hội đồng liên tôn được. Lúc ông già tôi với ông Thích Quảng Độ với Thích Thiện Hạnh sáng lập ra hội đồng liên tôn, nhưng mà vì lúc đó tụi nó làm dữ quá, tụi cộng sản này làm dữ quá cho nên không hình thành được. Cho nên năm 2013 lúc đó mới gọi là nhen nhóm, lúc đó là ông Thích Quảng Độ bị quản thúc tại ở Phú Nhuận rồi, ông Thích Thiện Hạnh thì không được đi ra khỏi Huế. Cho nên bây giờ ông già tôi mới gặp gọi là Linh Mục Chân Tính, Thích Công Tánh, lúc đó chưa có Hứa Phi, là mới tập hợp lại. Bên Cao Đài là thừa sử Lê Quang Tấn, nhưng mà thừa sử Lê Quang Tấn sau này vì bệnh hoạn gì gia cảnh cho nên không tham gia được. Bắt đầu cuộc đó, cuộc họp lại hội đồng liên tôn lần đầu tiên là tại chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Công Tánh năm 2013.
Tôi rất là quý mến hội đồng liên tôn và rất nhiều trong đó có cụ thân sinh của ông. Như tôi mới nói, tôi nói với chúng ta, cụ Lê Quang Liêm ngay tại nhà Lê Quang Hiển, mà không biết Lê Quang Hiển là ai. Hòa Thượng Thích Công Tánh. Tất cả.
Dạ, tôi xin nói thêm sơ qua về hội đồng liên tôn. Là lúc mà ông già tôi mất năm 2016 thì tôi vô, 2015 thì tôi đã vào thế của ông già tôi là nằm trong hội đồng liên tôn. Và hội đồng liên tôn lúc đó gồm 5 tôn giáo, người đứng đầu mỗi tôn giáo là gọi là đồng chủ tịch, và năm tôn giáo năm gọi là năm đồng chủ tịch, và tôi là tổng thư ký của hội đồng liên tôn được bầu cử vào năm 2016.
Thiếu úy Lê Quang Hiển, phần cách đây một vài phút nói về ông là ai, ông đã chọn con đường đi vào cảnh sát đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa. Ông có con đường lựa chọn, tôi cũng có con đường lựa chọn vậy. Đối với cá nhân tôi, bố tôi có 2 người con trai, anh tôi đã là người giặc lái rồi, tôi không phải đi lính cũng được vậy. Và tôi là dân Bắc Kỳ, tôi là dân Bắc Kỳ di cư ở nơi tôi ở. Tôi nếu tôi muốn ra tôi ứng cử làm xã trưởng cũng chẳng bao giờ tôi phải đi lính vậy. Nhưng mà rồi tôi cũng ham mê trời đi lính. Hai người con của bố tôi là hai thằng giặc lái, nói theo cộng sản. Ở lại nó chắc nó cũng chặt cổ bố tôi và chặt cổ hai thằng con bố tôi. Nhưng tại sao, câu hỏi của tôi là ông có nhiều cái lựa chọn, ông có nhiều con đường đi, tại sao ông lại chọn con đường đi cảnh sát đặc biệt, thưa thiếu úy Lê Quang Liêm? Lê Quang Hiển, tôi xin lỗi ông. Lê Quang Liêm.
Dạ, tôi xin nói là khóa 7 học viện cảnh sát quốc gia là 500 người tùy theo thứ hạng. Lúc ra trường thì theo thứ hạng để mình chọn đơn vị. Nhưng mà lúc đó tới tôi là được hạng thứ 66. Tôi tính chọn nhưng mà tới tôi nó không chịu tên. Những người cảnh sát đặc biệt là những người nó tuyển vô cảnh sát đặc biệt là có lý lịch, là có thân nhân, cha mẹ, anh chị em là thuộc về gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là lý lịch rõ ràng minh bạch thì nó mới cho vô gọi là cảnh sát đặc biệt, và học thêm một khóa 3 tháng tại trường tình báo ở Sài Gòn.
Tôi ông nói chuyện về cảnh sát đặc biệt và ông nói chuyện ông không đi Mỹ được, tôi cảm phiền cho ông. Thực sự nếu nó bắt ông ai có muốn ở tù làm cái gì. Nhưng nếu nó giam ông thêm mấy tháng nữa thì ông có cơ hội đi Mỹ, cái chuyện đó chuyện không quan trọng. Có một cái điều mà tôi nhìn đêm hôm qua tôi thích lắm, đó là tôi thưa chuyện với thân phụ của ông lúc ngài còn tại thế. Tướng mạo của ông cụ anh lúc đó cũng là 80 mấy tuổi, đẹp lắm, khỏe lắm. Nhưng mà có cái điều này tôi phải nói với ông là ngày xưa bố ông là trung tá, bố ông đẹp trai lắm. Bố ông đẹp, hình đẹp lắm, bố ông đẹp trai lắm. Có cái điều này...
Bây giờ tôi xin nói thiệt, tại sao mà tôi ở Việt Nam, ông già tôi ở Việt Nam, tại vì á lúc trước khi mà lúc mà cộng sản tấn công Sài Gòn với dân mình đầu hàng rồi thì lúc đó là tinh thần mình nó rất xuống, sa sút trầm trọng, ăn không muốn ăn nữa. Mình không ngờ tới mức độ như vậy mà miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản được. Cho nên ông già tôi mới có nói với tôi rằng thế nào nó cũng bắt cha con mình. Nhưng mà dù thế nào, cha nhất quyết cha ở Việt Nam, thì con cũng phải noi theo ý của cha là phải ở Việt Nam. Tại vì mình có nguyên một cái trọng trách nữa là lúc đó là nguyên một cái khối tín đồ Phật giáo Hoàng Hảo. Lúc đó là khoảng chừng 4-5 triệu người thôi. Bây giờ thì 8-9 triệu rồi. Hồi đó là 4-5 triệu người. Thì nguyên cái khối tín đồ mình phải có trách nhiệm. Tại vì lúc ba tôi có nói rằng đã có hứa với Đức Thầy là Đức Bình Giáo Chủ là bằng mọi giá để phải dìu dắt Giáo hội Phật giáo Hoàng Hảo, là dìu dắt khối tín đồ Phật giáo Hoàng Hảo đi trên con đường gọi là hạnh phúc ấm no hay cái gì đó. Ông già tôi đã hứa với Đức Bình Giáo Chủ rồi, cho nên bây giờ ông nói với tôi rằng mình không được đi Mỹ, nếu có điều kiện đi Mỹ mình cũng không đi Mỹ nữa, để mình ở lại mình phục vụ cho tôn giáo của mình. Đó là ý nguyện của ba tôi. Cho nên tôi dù nếu mà có điều kiện đi nữa thì tôi cũng không đi. Tại vì ba tôi đã nói như vậy rồi, thì mình là một người con và cũng là một tín đồ Phật giáo Hảo, thì bắt buộc mình phải tuân thủ theo cái những gì mà Đức Quỳnh Giáo Chủ đã căn dặn mình.
Tôi cảm phục ông. Và ngay bây giờ tôi tôi ngả nón cảm phục ông. Có một cái điều kỳ diệu nữa. Đêm hôm qua tôi đọc, tôi mới biết được Đức Huỳnh Phú Sổ sinh năm 1920 và cố hội trưởng Lê Quang Liêm của Phật giáo Hòa Hảo Thuần Tý cũng sinh năm 1920. Hai cái điều trùng hợp cùng một cái tuổi nhau như vậy, giữa ông Đức Huỳnh Phú Sổ và ông hội trưởng Lê Quang Liêm có điều gì bạn bè, tôi xin không phép dùng chữ bạn bè, tình thân hữu thân mật với nhau lắm qua sự liên hệ cùng một tuổi và cùng một tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo hay không? Và câu hỏi thêm nữa, ông trả lời ngắn đây, vì chúng ta có nhiều chúng ta đề cập lắm. Phật giáo Hòa Hảo bây giờ có ba khối, ông cũng biết vậy. Tại sao lại có ba khối? Đi cái phần đầu thì đã hai người giữa Huỳnh Phú Sổ và Lê Quang Liêm, bạn đồng liêu, bạn cùng một tuổi, có gì liên hệ đặc biệt với nhau hay không? Theo ông biết, thưa ông Lê Quang Hiển.
Dạ thì tôi xin nói rằng tại vì lúc đó là miền Nam, miền Tây của mình đó, miền Châu Thổ, Sơn Cửu Long đó, thì lúc đó là Pháp nó chiếm, rồi lúc đó Việt Minh cũng nổi lên. Mà người dân mình đó đâu có không bao giờ chịu sự đô hộ của Pháp, nhất là ở miền Châu Thổ, Sơn Cửu Long. Và Việt Minh thì lại càng không hơn, không được nữa, tại vì nó là tụi vô thần. Mình là người hữu thành thì mình không thể sống chung với nó được. Cho nên lúc đó Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo thì rất đông những người trai trẻ, thanh niên cùng lứa tuổi, khoảng chừng mười mấy, hai chục, hai mấy, nhiều người cũng già tham gia vào tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Vì đó là một Đức Quỳnh Giáo Chủ đưa ra thuyết là tứ ân và học Phật tu nhân là rất hợp với gọi là những người dân ở miền Tây Việt Nam. Còn tôi xin nói thêm là lúc mà ông già tôi mà ra phục vụ cho Phật, lúc đầu là ông già tôi là tham mưu trưởng nghĩa quân cách mạng của Trung tướng Lê Quang Vinh, là ba cục đó, là đánh Tây, đánh Việt Minh. Rồi sau này mới thời ông Diệm về mới hợp tác với chính quyền của ông Diệm. Rồi sau năm 1966 mới ra ứng cử và phục vụ cho giáo hội. Lúc đó mình hết ở quân đội rồi, hết bị gọi là cái sự kỷ luật của quân đội rồi, cho nên mình có thể tham gia tổ chức tôn giáo đảng phái được.
Năm 1945 Đức Hình Giáo Chủ bị Cộng sản nó triệt tiêu, nó giết. Lúc đó cụ Lê Quang Liêm ở đâu? Dạ. thưa anh Hiển, thân sinh anh ở đâu?
Dạ, lúc đó là ông già tôi là chi đội trưởng chi đội 30 bảo an quân đóng tại Long Xuyên. Nhưng mà lúc Đức Quỳnh Giáo Chủ năm ngày 25 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947 đó bị Bủ Vinh hẹn lại và lập kế để hãm hại Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nhưng mà Đức Quỳnh Giáo Chủ có gửi một cái giấy về yêu cầu tất cả bộ đội của bảo an quân Phật giáo Hòa Hảo, cùng tướng Trần Văn Sói, Nguyễn Giác Ngộ, bắt buộc phải không được đóng quân ở đâu thì ở đó, không được đem quân để đi cứu viện thầy, tại vì không ai ám hại được thầy. Trong bức thư nó rõ, cho nên tất cả tín đồ, tất cả các đơn vị gọi võ trang của Phật giáo Hòa Hảo thời đó đều phải đóng quân lại hết, không có thể mà đi đem quân để đi ra để cứu lại Đức Quỳnh Giáo Chủ ở bên đất Vàng Hạ.
Phật giáo Hòa Hảo thuần túy có cái may mắn đó, người người sáng lập ra giáo hội là Đức Huỳnh Giáo Chủ, và sau này thời gian qua đi nữa để lại cho một người bạn cùng sinh một thời, năm 1920, đó là cựu dân biểu Lê Quang Liêm, để tiếp tục giáo hội này cho đến ngày hôm nay. Nếu nói về dòng lịch sử của Việt Nam, tôi chỉ nói những điều tôi biết và ông cứ trả lời những điều ông biết. Công giáo, tôi là người theo đạo Thiên Chúa giáo, đã đến Việt Nam vào khoảng thế kỷ đầu thế kỷ 20 gì đó, và Phật giáo đến Việt Nam đã hơn 2000 năm khoảng đâu đó, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng nếu nhìn về ảnh hưởng chính trị của Việt Nam thì tất cả hai tôn giáo này đều có ảnh hưởng lớn vậy. Ông Ngô Đình Diệm là người Công giáo, và tất cả những điều xảy ra sau này đối với ông Ngô Đình Diệm đều là xảy ra từ Phật giáo. Phật giáo trong đó có Phật giáo Hòa Hảo, những tôn giáo trong đó có tôn giáo Cao Đài. Và tôi không biết là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc đó đã có tên là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay chưa. Nhìn qua lại những tôn giáo ở Việt Nam có ảnh hưởng đến chính trị của nước ta, mà nhất là cái thời ông sinh ra và tôi lớn lên. Ông có điều nhận xét gì về những cái điều này thưa quý Lê Quang Hiển?
Dạ, lúc mà năm 1963, lúc đó tôi học ở trường Bethesda Sài Gòn, bây giờ là Lê Hồng Phong đó, thì lúc đó tất cả các đảng phái mà chống ông Diệm đó là chỉ có Phật giáo Việt Nam thôi, Cao Đài, Hòa Hảo không tham gia, không có cái gì dính ở trong này hết trơn hết rồi. Phật giáo Việt Nam mà quan trọng là Thượng tọa Thích Trí Quang, Thượng tọa Kích Thiện Minh là những người sau này mới lòi ra là những tên cộng sản nằm dục. Nó, chứ không phải là nó theo chỉ thị rồi là nó thấy ông Diệm bây giờ đó. Nếu mà không tụi cộng sản bắt Diệm mà thấy ông Diệm á, không, nếu mà không làm ông Diệm sụp đổ thì nó sẽ thua. Tại vì lúc đó ông Diệm có uy tín, con người đàng hoàng, đôn hậu, rồi ông, thí dụ bây giờ ở ngoài ông kia, ông Hồ Chí Minh lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gì đó, thì bên này ông lập gọi là phong trào đoàn kết quốc gia, bên kia có hội liên hiệp phụ nữ, thì bên này có đoàn phụ nữ, rồi đoàn thanh niên giống hết ở ngoài Bắc luôn, rồi lập ấp chiến lược là tụi nó bó tay, cho nên bằng mọi giá nó phải cấu kết với nhau với những cái là những người tay sai của nó nằm vùng ở tại miền Nam, để gọi là bằng mọi giá để lật đổ ông Diệm.
Thưa quý Lê Quang, là... tôi xin lỗi ông nói đi, ông nói tiếp, tôi xin lỗi ông.
Dạ, chứ cái đó là chỉ toàn là cái bàn cờ chính trị của những tên là gọi là Mỹ, Tàu, Nga rồi thôi. Cái Việt Nam mình là chỉ là những cái quân cờ thôi. Bây giờ, tới bây giờ cũng vẫn là vậy thôi. Những nước nhỏ là lúc nào cũng phải là dưới sự chi phối của những nước lớn. Bàn cờ chính trị của thế giới là như vậy đó.
Thưa quý Lê Quang Hiển đã sống qua hai chế độ tại Việt Nam. Ông lớn lên, tôi lớn lên, tôi Bắc Kỳ di cư yêu trong Nam. Bắc Kỳ năm 1954, hồi người ta gọi tôi là Bắc Kỳ 9 nút không ạ? Oai đấy, Bắc Kỳ oai, 9 nút oai.
Một vai hơn Bắc Kỳ 2 nút.
Có nhiều người hỏi tôi như vậy, cũng có nhiều thầy cô có uy tín, những người bậc thầy của tôi ngoài Bắc nói với tôi là bố ông đưa đi ông vào trong Nam đúng thời điểm, đúng thế này thế kia. Rồi tôi hỏi ngược lại, ông nói tôi đúng thời điểm, tại sao ông không đúng thời điểm, ông giỏi hơn bố tôi lúc đó mà. hoàn cảnh thưa ông Minh, hoàn cảnh. Câu hỏi của tôi đang theo dõi, đang theo đuổi và đặt ra với ông đó là tôi chỉ sống dưới một chế độ ở Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất và đệ nhị cũng là một chế độ trong miền Nam thôi. Tôi không biết ông phải là ông có cái may mắn, mà chắc là ông có cái may mắn để ông nhìn thấy hai mặt của một bàn cờ. Mặt thứ nhất là ông với tôi trải qua đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, và mặt thứ hai ông trải qua xã hội chủ nghĩa, xã hội cộng sản.
Có điều gì so sánh
giữa một thời điểm ông đang còn sống bây giờ, nhìn qua hai cuộc sống
bây giờ nếu mình nói so sánh thì bây giờ đứa con nít lớn lên tại đây nó còn biết so sánh, mình khỏi nói là người dân bây giờ đã gọi là thấy rõ, hiểu rõ, không thể dối gạt được nữa rồi. Tại vì bây giờ gọi là toàn cầu quá, mọi chuyện đều trên thế giới đều biết hết, mình không thể giấu được nữa. Hồi đó thì giấu được, trước 75 thì giấu được, tại vì có một chiều, bây giờ gọi là đa chiều rồi, dân thấy rõ hết đó. Bây giờ anh đặt câu đó ra, tôi trả lời, hay là bây giờ anh hỏi một đứa con đích 17 tuổi ở đây, nó cũng thể nói rất rõ luôn. Cái đó người ta thấy rõ luôn. Thì tôi hỏi anh bây giờ, anh sinh ra sống, anh muốn tự do, hay là anh muốn hạn chế tự do? Anh muốn ấm no hạnh phúc, hay là anh muốn nghèo khổ? Đó, bây giờ tôi chỉ nói bao nhiêu là anh đủ hiểu là hai cái chế độ nó như thế nào rồi.
Thực ra tôi hỏi ông là vì thực sự đối với cá nhân tôi nhận xét về ông ấy. Ông có trình độ học vấn cao lắm. Ông có trình độ nghĩ về dòng lịch sử của Việt Nam nhớ nhiều hơn tôi. Và chắc chắn là ông trải qua 46 mùa thu buồn hơn tôi. Buồn hơn tôi. Có người Mỹ hỏi tôi nơi nào đẹp nhất thưa ông Minh. Người ta rất là thân mến với tôi, nếu tiếng Việt Nam Mr. dịch là ngài, thương ngài. Tôi bảo là chả có nơi nào đẹp bằng nơi mình sinh ra cả. Nước Mỹ nó cũng có cái đẹp của nó vậy. Các nước khác nó cũng có cái đẹp của nó vậy. Ông cũng có cái khốn nạn của ông trong cuộc đời của ông ở vậy, nhưng ông cũng vẫn có cái đẹp của ông là ông đã làm đúng với lời cụ thân sinh của ông mong muốn. Ông vẫn được ở với quê hương của ông. Ông đang ở, dầu rằng có lẽ đêm hôm qua khi tôi liên lạc với ông ngạc nhiên lắm là vì tại sao có một người ở đâu mà gọi về. Cho nên lúc tôi nói với tôi thưa với ông là tôi rất là thân mến với cụ thân sinh của ông, và tôi mới được biết sau này là tôi qua một vị khách khác, tôi nghĩ là có một sự kỳ diệu nào, tại vì nó thay đổi mùa mà tôi cũng không thay đổi chương trình từ cánh đồng mây của tôi, nhưng mà có một sự đặc biệt của tôi đến với ông. Nếu nói về cái tâm tình của ông vẫn sống với đất nước, với quê hương, nếu nói về cái phần đầu của trong phần giới thiệu của tôi lập đề luân khởi ngày hôm nay, tôi bảo là tôi cũng như ông, có lúc nào đó mình quên đi hận thù, quên đi để biết mình là con người yêu nhau với nhau, nhưng khi nào còn độc tài, còn tham nhũng thì mình không quên được hận thù, không quên được những cái điều nó đang xảy ra, thưa ông.
Dạ đúng rồi. Dạ tôi xin nói anh rõ như thế này nè. Nhiều khi mình cũng muốn quên lắm chứ, nhưng mà người ta không muốn quên. Tôi nói rõ là lần nữa, người ta không muốn quên, nhưng mà người ta không thể nhắc lại như hồi cách đây 20 năm. Nhưng mà người ta không bao giờ muốn quên. Nói bao nhiêu là để cho tất cả quý sinh giả nghe đài hay là anh hiểu.
Tôi nghĩ đến mùa thu với tâm hồn của một người nghệ sĩ. Tôi nghĩ đến mùa thu con nai vàng đi chỗ này đi chỗ kia đạp lên lá. Và tôi cũng nghĩ đến cuộc đời tôi có những chặng đời trông chênh trong cuộc sống. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ đẹp cho người ta đi, mình cứ nghĩ đẹp đi. Tôi nhìn lại 46, đừng nói những cái thời gian trước đi. Mình không trực tiếp mình ở với người ta, mình không trực tiếp mình sống với cộng sản. Nhưng 46 năm ông trực tiếp ông sống với cộng sản, và 46 năm tôi trực tiếp sống với cộng sản qua mặt phẳng của internet. Tôi cố nhìn, lại và tôi nghĩ tốt cho người ta. Nên tôi hỏi rằng 46 năm Đảng Cộng sản có làm được một cái điều gì tốt cho dân, cho nước hay không? Ông trả lời câu đó với tôi rồi. Nhưng đến khi họ có một cái cơ hội rất là tốt để làm việc tốt cho nhân dân, đó là đại dịch COVID-19. Ông ở Sài Gòn, Sài Gòn đẹp lắm, chỉ những cái chuyện khốn nạn nó mới là cái tên thành phố xác người. Chuyện gì khốn nạn COVID-19 đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển?
Dạ, tôi xin nói là về vấn đề COVID Vũ Hán này đó, thì vấn đề làm việc của mấy ông này đó, nhiều khi nó hơi quá đáng, hơi quá lố, và nó không có chỉ có nghĩ đến cái đạt được mục đích. Nhưng mà đạt được mục đích mình phải làm cho dân an lòng, cơm no áo ấm, chỉ mới gọi là đạt được mục đích. Chứ mình đạt được mục đích mà mình coi dân không ra gì hết, vì cái mục đích của mình để làm cái gì? Mình là người lãnh đạo của dân thì mình phải nghĩ cho dân. Tại sao mình không nghĩ cho dân mà mình nghĩ quyền lợi của đảng phái mình không? Bắt F0, F1 vô tập trung để lây chéo, nhiễm chéo, để chết rất nhiều. Đó là một hình thức sai lầm hoàn toàn. Nếu mà ở đây á, cái đó thì những người nào biết suy nghĩ bây giờ đó, tôi nói 4 tháng nay người dân không được làm ra một đồng bạc nào hết. Hỏi thử nghĩ, dân lao động chán làm chiều ăn, bây giờ chán không làm chiều lấy gì mà ăn? Cái đó là quan trọng nhất. Mình là người gọi là nhà cầm quyền thì mình phải vấn đề, mình nghĩ cái đó là đầu tiên mình phải nghĩ làm sao. Ví dụ mình không bỏ, mình cách ly hay mình làm cái này cái kia, không cho dân ra được, thì mình phải có cái biện pháp gì để gọi là người dân ta có một chút xíu để người ta sống chờ hết dịch. Cho nên anh thấy là bây giờ ví dụ mới xả một chút xíu là dân không buồn buồn bỏ gì về trơn. Tại ở Sài Gòn lại đi sống 4 tháng không làm ra tiền, mà tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gì đủ hết trơn rồi, rồi làm gì người ta sống? Nếu mình nói, mình ví dụ bây giờ mình ở đây, tôi nói với anh á, thì nói rồi là có thể là 2/3 sự thật thôi. Còn nếu mà nói đúng sự thật, chắc ngày mai anh không thấy tôi.
Thế lực thù địch, thưa thiếu úy. Tôi thưa với thiếu úy như thế này này. Cái buổi nói chuyện đặc biệt của tôi giao mùa kỳ diệu này, của tôi với ông, có cụ Lê Quang Liêm đang soi trí cho ông nói, có cụ Lê Quang Liêm đang dẫn đường cho tôi nói chuyện với ông đấy. Tôi hỏi ông, nhưng tôi cũng biết vậy, ông cũng biết vậy, mục đích của Cộng sản là cái gì thì ông đã biết đó, ở trong cái điều 4 hiến pháp mà. Mục đích được gọi Đảng Cộng sản là cái gì ông có biết? Đảng nó là vinh quang mà, nó có bao giờ nói đến chuyện dân đâu. Có một điều đêm hôm qua đặc biệt là tôi nhận được một cái nghị quyết, cái này là của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính thức phục vụ tàu, cúi đầu theo tàu. Ngày xưa cái bản Hoàng Sa Trường Sa gì đó của Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai, đó là hai cái bản người ta vẫn nói là chuyện cá nhân. Những cái bản này trên giấy trắng mực đen, nghị quyết về mua vaccine phòng chống COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Cái bản này đã được gửi đi cho cả chính phủ Việt Nam. Tôi không gọi chính phủ đâu, những người cầm quyền. Gửi cho Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, cựu Thủ tướng, tất cả chính phủ Việt Nam, tất cả những người cầm quyền Việt Nam, do tên Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Minh Khái chứ không phải Lê Minh Khai, nó sợ khai nó không dám đặt. có một cái điều tôi sẽ gửi cho ông, cái nghị quyết, quyết nghị điều số 4. Rõ ràng đã phục tùng tàu. Điều số 4 nguyên văn như thế này: việc ký kết hiệu lực giải thích thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Trung Quốc. Tôi hỏi ông mua hàng của nó mà nó bảo ông làm sao ông phải nghe vậy à? Đồ của nó sai, thuốc của nó chích tiêm chết người. Có kiện cáo thì tất cả phải đi qua là Trung Quốc phán quyết, ngôn ngữ trọng tài là tiếng Trung Quốc. Đó là tên Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Tôi có nói, nếu bây giờ công an mạng nó đang nghe, nó nghe thấy rõ cái điều này. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bán đứng mình cho Trung Quốc qua cái nghị quyết này. Ông có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển? Ông không cần phải nói để bảo toàn an ninh cho ông. Nhưng đó là sự nhận xét của tôi. Mới sáng nay tôi mới nhận được, thưa thiếu úy.
Nhưng mà tôi xin hứa với anh như thế này. Chúng tôi là những người đạo. Chúng tôi là những người chức sắc lãnh đạo tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo tại Việt Nam. Bây giờ có hơn 9 triệu tín đồ. Nếu mà Trung Quốc qua đây, ở chỗ nào tôi không biết, ở tại miền Tây, chúng tôi không bao giờ chấp nhận sống chung với Trung Quốc. Tại vì chúng tôi là những người hữu thần, là những Đức Quỳnh Giáo Chủ đã dạy chúng tôi phải có tứ ân làm đầu. Ân tổ tiên cha mẹ là thứ nhất. Ân thứ hai là ân đất nước, đồng bào và nhân loại. Chúng tôi là những người Việt. Thì dù người Việt theo cái tư tưởng nào, theo cái mắc chức hay là theo dân chủ hay theo cộng hòa hay theo gì đó, nhưng cũng là người Việt đối với ngoại bang bằng mọi giá. Chúng tôi không bao giờ sống chung với tụi nó được hết.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, người xưa trong đó có bố mẹ tôi, người xưa trong đó có cụ cố hội trưởng Lê Quang Liêm, và người xưa có nhiều chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong đó có ông, có tôi may mắn còn được sống qua cuộc chiến tranh, thưa ông. Chúng ta có theo tôn giáo nào, chúng ta cũng nhiều khi tin vào thuyết định mệnh, ông ạ. Cho rằng mỗi con người đều có số mệnh, thậm chí mỗi xã hội cũng có số mệnh cả.
Dạ, đúng.
Nếu
rồi,
con người có số mệnh, tôi hỏi ông bây giờ Karl Marx nó ở đâu, Lenin nó ở đâu?
Thì cái gì cũng có số mạng hết đó. Nếu mà mình là người hữu thần, tin cái gì cũng có số mạng hết. Nhưng mình phải nhớ một câu ông bà mình nói: tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mình phải làm hết sức mình. Còn nếu mà trời không muốn thì mình chịu thôi. Nhưng mình phải làm hết sức mình, hết bổn phận của mình.
Trời muốn không? Trời muốn Việt Nam có Covid như vậy để cho người Việt Nam và cho cả thế giới biết Cộng sản Việt Nam, xã hội chủ nghĩa là cái gì? Trời muốn đó không? Trời muốn đó. Nếu tin vào thuyết định mệnh thì Mao Trạch Đông ở đâu? Hồ Chí Minh ở đâu? Nhưng mà thôi, thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, như tôi nói với ông phần đầu, cái buổi nói chuyện giữa ông và tôi, có một người đứng bên cạnh ông, đứng bên cạnh tôi, đó là cụ cố hội trưởng, một người bạn vong niên, tôi xin lỗi ông, một người bạn vong niên rất là thân với tôi, đó là cụ Lê Quang Liêm, mà hôm nay tôi được hân hạnh biết ông là con trai của cụ. Ông ở trong nước ông biết, tôi ở ngoài nước tôi cũng biết vậy. Cả thế giới này người ta biết cả. Cả thế giới Việt Nam đều biết cả. Khi mà một nhà nước độc tài cộng sản, nó nói về bình đẳng, nó nói về nhân quyền, nó nói về tự do, ông và tôi và cả thế giới này có thể khẳng định dứt khoát là bọn cầm quyền nó đang nói láo, nó đang nói dối. Chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ sai lầm cả. Là vì ông học rồi, tôi học rồi. Là vì những cái điều đó đã xảy ra đất nước này 46 năm rồi. Lịch sử và luân lý thông thường đều đứng về phía của chúng ta, thưa ông. Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển.
Dạ. Yeah. Thì cho nên á, theo lời dàn gọi là của ba tôi để lại, cho nên bằng mọi giá là mình phải gọi là làm cho đạo mình càng càng vững chắc, anh em tín đồ đồng lòng với nhau, đoàn kết với nhau một khối. Cho nên giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi có từ năm 1972, sau 75 thì tự giải tán, chứ không ai, tụi nó chưa có ra văn bản nào giải tán. Cho nên tới bây giờ giáo hội vẫn là Phật giáo Hòa Hảo có trước năm 1975 đến năm 1999, vì toàn cầu hóa cho nên này mới gọi là lập ra một ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, mà đa số là đảng viên, mà trưởng ban là một đại tá của cộng sản này ở ngoài Bắc về. Rồi từ năm 1999 tụi nó lập gọi là giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên bên ông già tôi muốn để gọi là tín đồ hiểu rõ và anh em hải ngoại hiểu rõ, cho nên chúng tôi thêm hai chữ thuần túy để phân biệt rõ quốc danh, một cái quốc danh và một cái thuần túy, một cái gì đạo và một cái của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cuộc đấu rồi từ năm 1999 đến năm 2007 có 16 người ở tù, 2 người tự thiêu để tranh đấu đòi hỏi sự tự do cho tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Trước sự đòi hỏi, trước sự gọi là phản kháng của đại đa số tín đồ, thì bây giờ từ năm 2008 thì nó cho treo cờ, nó cho đọc giảng, nó cho đọc sấm giảng này kia kia nói, chứ trước đó là không bao giờ cho. Cái cờ treo lên là nó lại nó phạt, nó bắt đọc sấm giảng là nó phun, không cho đọc luôn.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, ông có nhắc đến lời của thân phụ ông nói về tứ ân của đạo. Lời của thân phụ ông, cụ Lê Quang Nêm nói mang niềm vui hạnh phúc đến cho những người xung quanh mình. Và nếu nói đến trong đó có chữ Phật giáo, tôi xin được phép nhớ lại lời của Đức Đạt Lai Đạt Ma vẫn nói, và nó đúng từ bao nhiêu năm qua, đó là cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời. Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, và sẽ chết đi, và sẽ chết đi trong sự khinh bỉ và nguyên rủa của nguyên nội. Và chắc chắn rằng trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn sự hướng dẫn của cựu cố hội trưởng Lê Quang Liêm đã cho tôi được nói chuyện với con của ông là thiếu úy Lê Quang Hiển. Chúng tôi rất là quý mến ông, và chúng ta sẽ liên hệ với nhau trong những chương trình, liên lạc với nhau trong những chương trình kỳ tới. Cầu chúc ông và gia đình mọi an lành, cầu chúc ông có cơm ăn buổi sáng và cơm ăn buổi chiều. Buổi sáng không làm, ông nói buổi chiều có cơm đâu mà ăn. Tôi mong ông có cơm ăn nhé, và có sức khỏe. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đính già Vĩnh Long, cô Tâm An, nhạc sĩ Lê Dinh và Luigi, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt người bạn đồng đội thân mến của tôi, Thiếu úy Lê Quang Hiển, cựu cảnh sát quốc gia đặc biệt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng máy do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu thiếu úy Lê Quang Hiển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Không gian sông núi thần thương mặt ngát tình người.